Xin chào mọi người. Bình thường mình xem video online ấy, chỉ cần bấm một cái là nó chạy veo veo, tưởng đơn giản lắm.
Vâng.
Nhưng mà đọc cái bài viết đằng sau những video mượt mà của Gói Hài Chuẩn, của Thịnh Võ Quốc, mới thấy đằng sau nó là cả một câu chuyện kỹ thuật khá là phức tạp đấy.
Đúng rồi ạ. Nhất là với các nền tảng mà người dùng tự tải video lên nhiều như Gói Hàng Chuẩn, thì việc xử lý nó không hề đơn giản đâu.
Thế thì hôm nay chúng ta thử mổ xẻ xem cái sự phức tạp này nó nằm ở đâu nhỉ? Tại sao lại lắm định dạng video thế? Và Gói Hàng Chuẩn họ làm cách nào để mọi thứ chạy mượt mà được?
Vâng, thực ra thì cái phức tạp cốt lõi nó đến từ sự đa dạng. Ngay từ đầu vào thôi nhé. Video có thể từ điện thoại này, máy quay phim chuyên nghiệp, webcam, đủ cả.
Tất cả có khi đều là file .mp4 đấy.
À, tưởng .mp4 là chuẩn rồi chứ.
Thì đúng là cái đuôi file phổ biến, nhưng mà cái cấu trúc bên trong nó lại khác nhau nhiều lắm. Để hiểu rõ hơn thì mình cần xem xét 3 cái yếu tố chính.
Ok. Thứ nhất là cái format, hay còn gọi là container. Nó giống như cái vỏ hộp ý, chứa hình ảnh này, âm thanh, rồi cả thông tin phụ gọi là metadata nữa.
Ví dụ như là .mp4, .mov đúng không?
Chính xác. Hay là .web cho web. Nhưng mà đôi khi cái vỏ hộp .mp4 này lại đóng gói không đúng chuẩn, làm trình duyệt trên web nó không đọc được.
À.
Thứ hai, cực kỳ quan trọng là codec. Nó là cái thuật toán để nén và giải nén dữ liệu video, audio bên trong cái vỏ hộp đó.
Nghe hơi kỹ thuật nhỉ?
Ví dụ như H.264 là codec siêu phổ biến. Nhưng giờ có HEVC, tức H.265, nén tốt hơn nhiều, nhưng không phải máy nào cũng chạy được. Rồi cho web thì có VP9, AV1 của Google.
Tức là cùng file .mp4 nhưng dùng codec khác nhau.
Đúng vậy, mà trình duyệt hay điện thoại của mình không hỗ trợ cái codec đó, thì thôi, video coi như không xem được luôn.
À, giả thế. Còn yếu tố thứ ba?
Là metadata. Nó là thông tin phụ như kiểu thời lượng, độ phân giải và nhất là cái hướng quay video ấy.
À, cái lỗi kinh điển quay video dọc bằng điện thoại xong xem trên máy tính nó lại nằm ngang.
Chuẩn luôn. Đấy là do trình phát nó không đọc đúng cái metadata xoay. Rồi còn cấu trúc file nữa. Cái phần metadata quan trọng nhất gọi là move item, nó phải nằm ở đầu file cơ.
Để làm gì ạ? À?
Để mình có thể vừa tải vừa xem video luôn, gọi là streaming ấy. Chứ nó mà nằm ở cuối file là phải đợi tải xong hết sạch mới xem được. Rất là khó chịu.
Trời, nghe thôi đã thấy nhức đầu rồi. Sao người ta không thống nhất lại một chuẩn chung cho dễ nhỉ? Sao lại để cái tình trạng hỗn loạn định dạng này?
À, cái này thì nó liên quan nhiều đến lịch sử và cả kinh doanh nữa. Thứ nhất là chẳng có một tổ chức nào đứng ra kiểm soát hết tất cả các chuẩn video cả.
Không có ai làm cảnh sát định dạng à?
Kiểu vậy đó. Rồi các ông lớn công nghệ như Apple, Google, Microsoft, họ lại hay tạo ra định dạng riêng để tối ưu cho sản phẩm, cho hệ sinh thái của họ. Rồi công nghệ cũ nó vẫn tồn tại song song với công nghệ mới. Ví dụ giờ có chuẩn mới tốt hơn, nhưng vẫn phải hỗ trợ cái cũ để các thiết bị cũ xem được.
À, tính tương thích ngược.
Vâng, một cái nữa cũng quan trọng là bản quyền. Như cái codec H.264 ấy, nó rất tốt, rất phổ biến, nhưng mà lại có phí bản quyền.
À.
Nên là các công ty, ví dụ như Google, họ mới đầu tư phát triển các codec miễn phí, mã nguồn mở như VP9 hay AV1 để cạnh tranh và cũng là để thúc đẩy web nữa.
Vừa cạnh tranh, vừa tự do, nhưng cuối cùng lại làm khó cho các nền tảng phải xử lý, đúng không?
Chính xác, nó tạo ra sự phân mảnh.
Vậy thì, đối mặt với cái sự phân mảnh này, các nền tảng như Gói Hàng Chuẩn họ xử lý kiểu gì? Nhất là khi video người dùng tải lên nhiều thế.
Cách duy nhất là phải chuẩn hóa mọi video đầu vào. Không cần biết gốc nó là gì, cuối cùng phải đưa về một định dạng thống nhất mà nền tảng hỗ trợ tốt nhất.
Chuẩn hóa là làm những gì cụ thể?
Thì quy trình thường là thế này. Nhận file về này, xong dùng mấy công cụ chuyên dụng như là FFmpeg để soi xem bên trong nó có gì, cấu trúc ra sao.
Giống như là khám bệnh cho video ấy à?
Cũng gần giống vậy. Rồi sau đó mới tiến hành chuyển đổi, hay còn gọi là transcode, sang cái định dạng chuẩn. Thường thì sẽ là .mp4.
Lại là .mp4?
Vâng, nhưng là .mp4 chuẩn. Bên trong thường dùng codec video là H.264 và audio là AAC. Quan trọng là phải đảm bảo cái move item, nó nằm ở đầu file.
À, để streaming được.
Đúng rồi. Rồi sửa luôn lỗi xoay video nếu có và tối ưu lại dung lượng file cho phù hợp nữa.
Thế Gói Hàng Chuẩn họ áp dụng cái quy trình chuẩn hóa này ở quy mô lớn như thế nào? Không lẽ người dùng tải lên là ngồi chờ xử lý luôn à? Thế thì tắc nghẽn mất.
Chính xác, không thể xử lý ngay lập tức được. Nếu làm thế thì hệ thống sẽ quá tải ngay, nhất là giờ cao điểm. Họ dùng một kiến trúc rất hay, gọi là kiến trúc dựa trên hàng đợi, queue.
Hàng đợi, nghe như xếp hàng ấy nhỉ?
Đúng là như vậy đó. Khi người dùng tải video lên, hệ thống không xử lý ngay. Thay vào đó, nó đẩy cái yêu cầu xử lý video đó vào một cái hàng đợi. Có thể dùng các công cụ như là RabbitMQ chẳng hạn.
Rồi sau nữa ạ?
Sau đó sẽ có các worker. Đây là những tiến trình, những cái máy chủ riêng biệt, chạy ngầm. Nhiệm vụ của chúng là liên tục kiểm tra hàng đợi.
À, thấy có việc là lấy ra làm.
Chuẩn luôn. Worker nó sẽ lấy yêu cầu xử lý video từ hàng đợi ra, rồi dùng các công cụ mạnh như FFmpeg để thực hiện việc chuyển mã, chuẩn hóa video theo đúng quy trình mình vừa nói.
FFmpeg à? Cái này em nghe quen quen.
Vâng, nó là bộ công cụ xử lý video audio mã nguồn mở cực kỳ mạnh mẽ và phổ biến. Sau khi Worker xử lý xong, nó sẽ cập nhật trạng thái là video đã sẵn sàng để xem.
À, hay nhỉ. Tức là tách việc nhận yêu cầu và việc xử lý ra.
Đúng vậy. Cách này giúp hệ thống nó linh hoạt hơn nhiều. Khi nào mà lượng video tải lên tăng đột biến thì chỉ cần tăng thêm số lượng Worker là được. Nó không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm tải lên của người dùng.
Người dùng tải lên thấy nhanh, nhưng video có thể chưa xem được ngay lập tức.
Vâng, sẽ có một độ trễ nhỏ, vài giây hoặc vài phút, tùy độ dài và độ phức tạp của video. Nhưng mà đổi lại thì hệ thống nó ổn định và dễ mở rộng hơn nhiều. Đây chính là sức mạnh của phần back-end đó.
Những thứ mà người dùng không nhìn thấy, nhưng nếu làm không tốt là biết ngay.
Chính xác.
Lỗi hiện ra ngay. Như vậy, tóm lại là cái sự phức tạp của video nó đến từ đủ thứ. Thiết bị, định dạng, codec, metadata. Và giải pháp là phải chuẩn hóa một cách thông minh, dùng các kiến trúc như hàng đợi để xử lý hiệu quả ở quy mô lớn.
Đúng thế ạ. Mọi thứ phải được tự động hóa và tối ưu liên tục.
Nghe xong mới thấy trân trọng những cái video mượt mà mình xem hàng ngày hơn.
Vâng. Và nó cũng làm mình nghĩ, ngoài video ra, còn bao nhiêu thứ hạ tần số vô hình khác xung quanh chúng ta cũng đang hoạt động âm thầm dựa trên những quy trình phức tạp tương tự như vậy nhỉ?
Một câu hỏi rất thú vị để suy ngẫm. Cảm ơn những chia sẻ rất chi tiết vừa rồi.